Phần 6. Quái thú nơi thành thị. Chương 1. Giữa cầu kêu oan. Một cậu sinh viên đại học dẫn một cậu nhóc cháu ruột của mình đi xem lễ đền. Dân gian miêu tả quả chẳng sai. Người đông như trảy hội. Giữa biển người náo nhiệt, chàng sinh viên cùng cậu nhóc đứng dưới chân cột điện. Ngay giữa quảng trường rộng lớn, các vị thần tiên bằng da bằng thịt, mặc những bộ đồ cổ trang đi cà kheo cao chót vót, hiên ngang bước qua bước lại một cách vững vàng. Trên cột điện nơi cậu đang đứng, dán không biết bao nhiêu tờ quảng cáo chồng chất lên nhau. Và trong cái mớ hỗn độn đó, có một mục quảng cáo khiến cậu vô cùng chú ý. Ngẩng đầu lên đọc cho kỹ, cậu càng đọc, càng thấy chìm vào trong nỗi sợ hãi vô hình. Mặc dù là đứng giữa dòng người tấp nập, trong một ngày đông đầy nắng chiếu trên vai, giữa ban ngày ban mặt, nhưng cậu sinh viên đại học này vẫn có một cái cảm giác ghê rợn, rùng mình. Đúng lúc đó, đứa cháu của cậu bỗng dừng biến đâu mất. Chàng sinh viên hốt hoảng, tìm kiếm khắp nơi. Cậu đưa tay lên vòng trước miệng gọi lớn tên đứa cháu hiếu động. Một cậu bé đứng lên từ sạp bán cầu đối Tết gần đó, chạy lại rồi nhảy bổ ra phía sau lưng chàng sinh viên. Cậu bé vừa dậm chân xuống, vừa hô lên một tiếng thật lớn, khiến cho chàng sinh viên hết cả hồn. Hù! Chàng sinh viên vừa lo lắng vừa tức giận, tét vào mông cậu nhóc mấy cái, rồi tóm chặt tay cậu bé ra lệnh. Đi, đi về nhà! Chàng sinh viên này thường ngày thích xem phim ma và đọc tiểu thuyết kinh dị, chẳng bao giờ biết sợ là cái gì. Kể cả khi nhìn thấy những bức hình dòi bọ ở dưới da hay xác chết bọc ký sinh trùng, cậu ta cũng bình tĩnh như không. Vậy thì trên cột điện kia dán quảng cáo gì mà khiến cho cậu ta hồn bay phách lạc như thế? Ngày 20 tháng 1 năm 2009, giữa ngày đại hàn giá lạnh, gió bắc rít lên từng hồi. Vài giọt mưa lất vất chưa kịp rơi xuống đã vội vàng đóng băng. Trước cửa cục công an treo những chiếc đèn lồng đỏ rực, ánh đèn điện lấp lóa trên những cành cây xanh. Suốt một đoạn đường dài hàng chục cây số đã tràn ngập không khí của ngày Tết. Một chiếc xe đắt tiền đang tiến ra khỏi cổng. Một bà lão nhìn thấy, vội vàng chạy tới chặn trước đầu xe. Bà cụ chống một cây gậy dài bước ra giữa đường rồi quỳ sụp xuống. Người lái xe giật mình đạp phanh và chiếc xe đột ngột dừng lại. Bà lão đầu tóc tả tơi, áo quần rách rưới, mái tóc hoa râm bị những trận gió lạnh cuối năm thổi bay, che đi một phần khuôn mặt đầy nếp nhăn và tiều tụy của cụ. Bà cụ vẫn quỳ nơi đó, chiếc gậy và cuộn chăn lấm lem đầy bụi đất đặt ở trước mặt, rồi bà cúi đầu sát xuống đất, đôi tay giơ cao một tờ giấy trắng như muốn kêu lên với những người trước mặt. Giấy trắng mực đen, trên đó chỉ viết duy nhất hai chữ: cứu mạng. Lái xe bước xuống bực dọc tỏ thái độ với bà cụ: này, bà chán sống rồi sao? Bà có biết đây là xe của ai hay không? Bà cụ lê gối vài bước trên nền đường, định bò đến ôm lấy chân người tài xế để cầu xin: hãy cứu già với, làm ơn cứu già, đứa cháu nội của già mất tích rồi. Người lái xe theo phản ứng lùi lại phía sau vài bước, rồi chỉ vào bà cụ mà quát lớn. Dừng lại! Trên xe là Phó Bộ trưởng Bộ Công an và bốn vị của tổ chuyên án. Bà dám chặn xe giữa đường như thế này, thật là bà to gan lớn mật. Bà cụ vẫn quỳ sụp xuống dưới đất, hướng thẳng về phía xe vừa dập đầu vừa kêu oan. Thành thiền đại lão gia, cứu mạng, xin cứu mạng. Người lái xe không thèm để ý đến bà cụ, quay mông bước tiếp, ngồi vào xe. Anh lùi lại một đoạn, định lái vòng qua bà cụ để đi tiếp. Nhưng bà cụ vẫn cúi gặp người quỳ mái không chịu đứng dậy, và cả thân hình như một tảng đá gầy gò, ngoan cường đứng giữa gió đông lạnh lẽo. Bạch Cảnh Ngọc cùng bốn người của tổ chuyên án đang trên đường đến dự liên hoan văn nghệ cuối năm của ngành công an. Vừa ra khỏi đơn vị đã gặp phải ngay bà lão chặn xe để kêu oan. Bốn người tổ chuyên án đều nhận ra đầu gối quần của bà cụ đã rách bươm, lộ cả lớp quần bông lâu năm mặc ở bên trong lòi ra ngoài. Điều đó chứng tỏ bà cụ đã quỳ ở đây rất là nhiều lần, nhưng mà không có kết quả. Cuộn chăn của cụ bụi đất tầng tầng, được bọc bằng một lớp giấy bóng màu xám xịt, chứng tỏ bà cụ hàng đêm vẫn phải ngủ nơi đầu đường xó chợ giữa mùa đông lạnh căm như thế này. Ngoài đạo đức và pháp luật, vẫn còn một thứ nguyên tắc phán quyết quan trọng hơn bất cứ những thứ gì khác ở trên cõi đời, đó là lương tâm của con người. Chiếc xe vừa lái đi được một đoạn thì dừng lại. Họa Long và Bao Triển mở cửa bước ra, quay lại đỡ bà cụ đứng dậy. Bà cụ đến từ vùng núi Nghi Mông, nói một chất giọng vùng Tây Nam Sơn Đông đặc sệt. Phải mất một hồi lâu bà cụ mới kể rõ được tình hình mà mình đang gặp phải. Đứa cháu nội tên là Đảng Đảng của bà bị người ta bắt cóc đã một năm nay mà không có tin tức. Vì quá đau buồn và hối hận, ông nội của Đảng Đảng đổ bệnh rồi qua đời. Mẹ của cậu bé cũng nằm liệt giường chẳng dậy nổi. Bố cậu đành nén đau thương, nai lưng gắng sức chống đỡ cho gia đình ly tán sắp sụp đổ này. Cụ bà đã ngoài 70 quyết định chống gậy ra đi để tìm đứa cháu nội mất tích. Hơn một năm ròng, trải qua không biết bao nhiêu khổ nạn, đến không biết bao nhiêu nơi để hy vọng tìm thấy được đứa cháu trai duy nhất chưa bao giờ vụt tắt. Nếu một ngày còn chưa tìm được đứa trẻ thì cụ sẽ không quay trở về. Tổ chuyên án mời bà cụ vào trong phòng làm việc. Bà cụ vừa buồn rầu rồi tự than thở cho số phận khổ đau của mình. Nhưng nay đã may mắn có nhà nước giúp đỡ. Giáo sư Lương nhẹ nhàng hỏi, vậy một năm nay cụ ăn uống như thế nào? Cụ bà trả lời, giờ chỉ biết xin ăn chứ làm sao. Cũng may đời còn nhiều người tốt, khối người còn cho cả già tiền. Già vẫn còn để dành hết đây này. Tô Mì lấy đồ ăn vặt của mình ra, có một hộp sô-cô-la, mấy gói hạt và thịt bò khô đặt trước mặt của cụ. Cụ bà nói, con gái còn tốt bụng quá, nhưng già đâu còn răng đâu mà nhai. Còn có nước hay canh nóng gì không? Cho già một bát là được rồi. Tô Mì thấy chua xót ở trong lòng, nhưng trong văn phòng không có gì khác, đành phải pha một cốc cà phê đưa cho bà cụ. Bà cụ lôi từ trong bọc chăn ra một chiếc cốc uống trà đã sức mẻ, đổ cà phê vào đó rồi đưa lên xích xoa bàn tay lạnh cống, vừa cười nói, ồ, vừa đắng đắng, lại vừa ngọt ngọt. Họa Long nhìn bà cụ nói, cụ ơi, bây giờ cũng đã gần Tết rồi, hay để chúng con đưa cụ về nhà. Chỉ cần cảnh sát địa phương lập án thì họ sẽ tìm giúp cụ đứa cháu nội về mà thôi. Bà cụ buồn rầu đáp, họ có tìm thấy đâu, nên già mới phải lên trung ương để nhờ. Già là người vùng núi Nghi Mông, từng chữa trị cho giải phóng quân, từng đưa bánh khâu dài cho bộ đội. Năm đó một vị thủ trưởng cưỡi ngựa nói với già: sau này nếu có khó khăn gì thì cứ tìm đến trung ương để nhờ giúp đỡ. Bao nhiêu năm nay già dù nghèo khổ cũng phải cắn răng cắn lợi mà sống cho qua ngày. Nhưng bây giờ cháu nội già bị người ta bế đi mất rồi, cả nhà người sống người chết, già cũng phải tìm lên tới trung ương mà thôi. Những cống hiến của người dân vùng Nghi Mông trong cuộc kháng chiến chống Nhật và giải phóng dân tộc của Trung Quốc được cả nước ca ngợi. Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, điều kiện vô cùng khắc nghiệt, vật chất lại thiếu thốn, hàng nghìn hàng vạn người phụ nữ Nghi Mông đã có những hy sinh lớn lao cho đất nước. Sự thành lập của nhà nước Trung Quốc là công lao vun đắp của nhân dân. Những người phụ nữ, người chị, người mẹ vùng núi Nghi Mông đã từng dùng cả dòng sữa của mình để nuôi nấng con cái của các chiến sĩ, để họ yên tâm mà chiến đấu. Giáo sư Lường nói với Bạch Cảnh Ngọc: đây là một bà cụ đến từ vùng núi cách mạng. Những gì hứa hẹn năm xưa đã đến lúc mình phải thực hiện rồi. Bạch Cảnh Ngọc phản đối: nhưng điều này không đúng với nguyên tắc và trình tự. Trong xã hội bây giờ mà vẫn còn chuyện chặn đường để dân sớ kêu oan. Nếu mà việc lộ ra ngoài thì trước cửa cơ quan chúng ta phải quỳ hết biết bao nhiêu đây. Tổ chuyên án không phải là đội trinh thám tư nhân, mà chỉ đảm nhiệm những vụ án mạng nghiêm trọng ở trong nước mà thôi. Còn cái việc tìm trẻ lạc thì cứ để cho cảnh sát địa phương họ tìm thì hay hơn. Bà cụ quay sang hỏi: đội trinh thám tư nhân là gì? Bào Triển trả lời: à, là nhận tiền và giúp người ta phá án điều tra cho cụ đấy à. Bà cụ cởi nút áo bông, lộ ra từ chiếc túi, trong một chiếc túi đựng xà phòng, đổ hết bên trong thì có được một chút tiền. Cụ nói: vì việc tìm đáng đáng, trâu cài nhà già cũng đã bán đi, nhà thì cũng bán rồi, chạy chữa bệnh cho mẹ nó cũng hết không ít. Còn một chút tiền những người tốt bụng cho già, già vẫn còn để dành lại. Đây, bây giờ già đưa hết cho trung ương. Trung ương hãy thương lấy thân già này với. Bà cụ lại quỳ xuống lần nữa. Hoa Long vội vàng đỡ cụ đứng dậy rồi bảo cụ hãy cất tiền vào trong túi. Bào Triển giải thích với cụ: này cụ ơi, chúng con không có lấy tiền của cụ đâu. Nếu mà có làm thì chúng con cũng sẽ làm theo đội trinh thám tư nhân và sẽ miễn phí cho cụ. Giáo sư Lường hỏi ba người còn lại ở trong tổ: tổ chuyên án hủy lịch nghỉ Tết, mọi người có ai có ý kiến gì hay không? Tô Mì nói: cháu từ nhỏ đã được bà nội nuôi lớn. Nếu mà cháu mất tích như thế này thì chắc chắn bà nội cũng sẽ đi tìm cháu thôi. Họa Lòng quả quyết: Liên Hoàn Văn Nghệ không xem thì cũng chẳng có chết ai. Bào Triển cũng đồng ý bỏ qua kỳ nghỉ lễ để giúp bà cụ tìm đứa cháu nội bị mất tích. Bạch Cảnh Ngọc thở dài nói: thôi được rồi, cả bốn người đồng tình kháng lệnh của tôi như thế này, tôi phải tức giận hay vui mừng đây cũng không biết. Tommy liên hệ với cơ quan công an địa phương nơi bà cụ sinh sống. Theo những gì chủ nhiệm văn phòng chống bắt cóc đã cho biết thì mấy năm gần đây có một số bé trai đột nhiên bị mất tích, trong đó có cả Đảng Đảng là cháu nội của bà cụ. Phía cảnh sát đã cố gắng rất nhiều và vẫn liên tục tìm kiếm, nhưng mà không có kết quả. Họ chỉ điều tra được rằng cậu bé bị một người phụ nữ trung niên đưa nó đi. Có một người qua đường đã nhìn thấy người phụ nữ đó, nói với Đảng Đảng rằng: bác đưa con đi mua đồ ăn ngon, lát nữa sẽ đưa con trở về với mẹ. Chủ nhiệm văn phòng còn cho biết, người phụ nữ đó nói giọng vùng Dương Thành, Quảng Đông. Nhưng cả vùng Dương Thành rộng lớn như thế, họ biết đi đâu mà tìm đứa trẻ bây giờ? Đứa trẻ còn có khả năng bị bán đến những vùng núi nghèo, vùng sâu, vùng xa. Chỉ có cách tìm được kẻ bắt cóc thì mới có thể biết được tung tích của đứa trẻ. Và trong trường hợp bị bán qua bán lại nhiều lần, hy vọng lại càng mong manh hơn. Tô Mị yêu cầu phía cảnh sát địa phương hãy gửi bản fax ảnh và các tư liệu vụ án cho tổ chuyên án. Sau khi xem xong một lượt, mọi người mới thấy đầu mối vô cùng ít. Độ khó của vụ án vì thế tăng lên gấp nhiều lần. Nhân chứng duy nhất cũng chỉ nhìn thấy sau lưng kẻ bắt cóc và chỉ nghe thấy đúng một câu như trên. Bạch Cảnh Ngọc nói, những kẻ bắt cóc phụ nữ trẻ em thường có tính tập đoàn rất rõ rệt. Nếu chỉ có một người thực hiện việc bắt cóc thật sự rất là khó. Thông thường quá trình này sẽ có người phụ trách việc bắt cóc, có người phụ trách trung chuyển và có người phụ trách đi bán trẻ em. Tất cả hình thành một mạng lưới mua bán chuyên nghiệp. Phương thức phá án cũng không nhiều. Phải bắt được kẻ bắt cóc trực tiếp rồi từ từ lần theo đó để tìm ra người đã mua đứa trẻ. Nếu mạch điều tra bị đứt quãng, sẽ không có cách nào có thể điều tra tiếp tục được nữa, mà chỉ còn cách đi mò thông tin những đứa trẻ có lai lịch không rõ ràng, rồi sử dụng việc xét nghiệm máu để xác định, tìm ra bố mẹ ruột. Còn có một cách là công bố rộng rãi ảnh cái đứa trẻ bị bắt cóc, nhờ đến sự giúp đỡ của quần chúng để xác định. Để phá một vụ án bắt cóc trẻ em có thể sẽ cần đến vài năm, di chuyển tới nhiều thành phố khác nhau, vừa hao tiền tốn của. Tội phạm bắt cóc thông thường đều gây án tại từ vùng này sang vùng khác, số lượng đồng bọn lại đông đảo, kinh phí và nguồn nhân lực của cảnh sát để phá án đều là những vấn đề rất quan trọng. Các tạp chí trực thuộc Bộ Công an đều có chuyên mục tìm người lạ, mỗi năm đều nhận được một lượng lớn người gửi thư đến, hầu như đều là các bậc cha mẹ có con bị mất tích gửi thư đến nhờ sự giúp đỡ tìm kiếm. Bạch Cảnh Ngọc gọi một cú điện thoại kêu cấp dưới đưa đến một thùng thơ. Tổ chuyên án đọc xong mấy bức thì không thể nào đọc tiếp nổi. Những bức thư khiến cho bất cứ ai đọc qua cũng phải đứt từng khúc ruột. Sau đây là một vài đoạn trích ra. Lạc Lạc à, hôm nay là ngày thứ 10 kể từ khi con rời xa bố mẹ. Ngày nào mẹ cũng chỉ biết khóc, không dám nhắm mắt lại. Kể từ khi con rời xa bố mẹ, trong đầu mẹ lúc nào cũng là hình ảnh của con quay trở về với bố mẹ, nhìn bố mẹ mà cười vui sướng. Mẹ mong biết bao giây phút xúc động lòng người ấy sẽ đến. Không biết con còn muốn trừng phạt bố mẹ đến khi nào. Ngày nào mẹ cũng chỉ biết ôm ảnh của con vào trong lòng mà khóc, mà hối hận. Tất cả đều là mẹ không tốt, không làm tròn trách nhiệm của mình. Nếu được chọn lựa, mẹ chỉ muốn tim mình ngừng đập. Mẹ không chịu được những ngày tháng đau khổ vì mất con như thế này. Mẹ sắp không cầm cự được nữa rồi. Con ơi, con ở đâu? Con yêu, cha đã già rồi, không biết con đang ở đâu. Bao nhiêu năm nay con sống ra sao? Cha sẽ tiếp tục đi tìm con như đã tìm bao năm qua vậy. Con sinh vào ngày 2 tháng 2 năm 1989. Cha đặt tên cho con là Giang Huy. Khóe mắt phải của con có một nốt ruồi màu đen. Trên bụng con có một vết bớt đỏ hình tam giác. Trên trán con lại có một vết sẹo bằng móng tay, vì hồi nhỏ con nghịch cạnh bếp lửa, chẳng may con dập đầu vào. Con thuộc nhóm máu B. Bao nhiêu năm qua đã trôi qua, mặc dù không có cha mẹ bên cạnh, nhưng con chắc đã lớn thành người rồi, và có thể con đã không còn nhớ đến cha mẹ mình là ai. Nhưng những gì về con cha đều nhớ như in, cứ như mọi việc mới chỉ xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Cha vẫn luôn nhớ và đi tìm con. Không bao giờ cha quên được cái ngày 15 tháng 8 năm 1995 định mệnh. Cha đã không trông con cẩn thận để con bị bọn bắt cóc, nó bế đi mất. Cha thật là hối hận, cha hối hận vô cùng. Lẽ ra cha phải chơi cùng với con, phải trông con giống như mọi ngày. Có lẽ vận mệnh của gia đình mình đã khác đi. Lúc con bị bắt đi, cha vẫn còn loáng thoáng nghe con gọi tiếng cha ơi. Bao nhiêu năm nay tiếng gọi ấy cha chưa bao giờ quên được. Lúc rời xa cha mẹ, con mới có 5 tuổi, bây giờ con đã gần 20. Con có biết không, Bà nội vì mất cháu mà phát bệnh tim đã qua đời. Mẹ con đã tái giá rồi. Chúng ta không thể trách mẹ con được. Tất cả đều do lỗi của cha. Và cha không thể nào bù đắp lại được cho mẹ. 2 tháng liền sau đó, cha ngoài việc nằm trên giường suy nghĩ ra, không còn biết làm gì khác, không biết phải đi đâu, về đâu. Sau đó cha hạ quyết tâm nhất định phải đi tìm con trở về, bất kể phải đợi đến khi nào, và bất kể con bị bán đi tới nơi đâu. Bao năm nay, cha đã đặt chân tới những nơi nào chính cha cũng không nhớ rõ. Cha chỉ biết tìm từ thành phố này sang thành phố khác và dán thông báo tìm trẻ lạc khắp nơi. Đến đâu cha cũng hỏi thăm mọi người, rồi tìm cả mối để mua những thông tin. Mặc dù con không ở bên cạnh, nhưng cha vẫn cảm nhận được con đang ngày một lớn lên. Đi đến nơi nào cha cũng tìm đến các trường đại học để tìm kiếm. Chỉ tiếc là cha vẫn chưa nhìn thấy con. Thật lòng mà nói, đã có lúc cha muốn buông xuôi tất cả. Con có biết không, đôi khi đối mặt với biển người rộng lớn, không biết mình phải đi tìm nơi đâu, cha chỉ biết tìm đến với rượu. Mình sai mà quên đi, bởi cha thật sự rất sợ hãi. Sợ hãi rằng không biết cha còn có thể tìm thấy con được nữa hay không, và phải tìm bao nhiêu năm nữa. Cha đã già rồi, những đồng xu cuối cùng trên người cha cũng đã sớm chẳng còn. Mặc dù người thân và bạn bè đều khuyên cha đừng có tìm con nữa, và cũng có những người cho rằng cha là kẻ điên, nhưng việc tìm con, đó là cái đích duy nhất mà trước đây, hiện tại và cho đến trước khi tìm thấy con, cha đã hướng đến. Những bức thư làm cho tổ chuyên án kiên định hơn là phải giúp bà cụ tìm thấy đứa cháu của mình. Mọi người phân tích rằng việc những kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh chủ yếu là đem đi bán, nhưng những đứa trẻ lớn tuổi hơn một chút thì chủ yếu để tổ chức thành những nhóm đi ăn xin. Đảng đảng khi bị bắt cóc đã được 4 tuổi, kẻ bắt cóc lại nói giọng Dương Thành, do đó khả năng cậu bé đi ăn xin ở Dương Thành là rất lớn. Tổ chuyên án quyết định phái người đưa cụ bà về nhà, nhưng cụ nhất định không chịu mà đòi đi đến Dương Thành để đi tìm cháu cùng với tổ chuyên án. Cụ nói rằng cho dù mình phải đi ăn xin, dù phải chết ở đầu đường xó chợ, khi chưa tìm thấy cháu thì cụ sẽ không chịu về nhà. Không thể nào khuyên nổi, tổ chuyên án đành phải đưa cụ đi đến Dương Thành cùng với cả nhóm. Có bà cụ thì việc nhận diện sẽ dễ dàng hơn. Khi trên máy bay nhìn bà cụ rách rưới, nữ tiếp viên hàng không có phần kinh ngạc. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một bà cụ nhà quê lại ngồi máy bay. Nữ tiếp viên hỏi bà cụ uống gì. Cụ cứ ôm chặt chiếc bao tải đựng lỉnh kỉnh những thứ đồ của mình, rồi cứ xua xua tay từ chối. Một lát sau đến giờ phát đồ ăn, cụ nói là mình không đói. Nữ tiếp viên rót đưa cho bà một cốc nước nóng. Bà cụ đã có hành động khiến mọi người phải kinh ngạc. Cụ lấy từ trong túi mình ra một nắm tiền lẻ toàn là 5 xu 1 đồng. Khi nữ tiếp viên nói các đồ ăn trên máy bay đều là miễn phí, bà cụ mới cầm lấy nhưng vẫn không nỡ ăn, mà đều cho hết tất cả vào bao tải. Và trong bao tải của cụ có đến mấy chục cái túi khoai tây loại rẻ tiền. Bà cụ mua rất nhiều khoai tây vì đó là loại đồ ăn vặt mà cháu nội của cụ rất thích ăn. Tổ chuyên án đưa bà cụ đến Dương Thành. Họ ngồi xe khách đi vào trung tâm thành phố. Sau khi xuống xe, Bào Triện chú ý tới một đoạn quảng cáo kỳ dị dán ở trên cột điện. Nội dung quảng cáo như sau: chuyển nhượng trẻ tàn tật, hiện tôi có được 3 đứa trẻ tàn tật. Mất 2 chân, giá chuyển nhượng 8.000 tệ. 2 tay bị dị tật, giá chuyển nhượng 6.000 tệ. Cầm điếc thiểu năng thì giá chuyển nhượng 5.000 tệ. Tất cả đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực đi ăn xin, nghe lời thật thà, chắc chắn sẽ không bỏ trốn. Này, tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng, có thể chuyển nhượng tất cả hoặc chuyển nhượng từng người lẻ. Nếu chuyển nhượng cả 1 và 2 sẽ được tặng cả 3. Do việc cần gấp để đi về quê nên tôi mới chuyển nhượng. Ai có nhu cầu xin liên hệ. XXX.